Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Designing Games, A Guide to Engineering Experiences của Tynan Sylvester là sách hướng dẫn và phân tích về thiết kế trò chơi xuất bản bởi O'Reilly Media năm 2013. Tác giả là nhà thiết kế game từng làm việc trên Bioshock Infinite đồng thời là người sáng lập Ludion Studios và tạo ra RimWorld. Thay vì xem game đơn thuần là tập hợp luật chơi, nội dung hay tính năng, Sylvester xem game là một hệ thống được chế tạo để tạo ra trải nghiệm cảm xúc cho người chơi. Theo cách tiếp cận này, cơ chế tạo nên các sự kiện trong lúc chơi còn hư cấu, hình ảnh, âm thanh và nhịp độ giúp người chơi diễn giải cảm xúc mà các sự kiện ấy khơi lên. Sách kết hợp lý thuyết về trải nghiệm người chơi với các vấn đề thực hành như thiết kế phần thưởng, trò chơi nhiều người, khả năng học luật, định vị thị trường, lập kế hoạch và thử nghiệm lặp. Mục tiêu không phải đưa ra công thức làm game, mà là cung cấp một ngôn ngữ tư duy để nhà thiết kế cân nhắc rõ hơn những đánh đổi trong từng quyết định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, game là hệ thống tạo trải nghiệm, không phải một chuỗi nội dung được định sẵn. Luận điểm trung tâm của Sylvester là game khác với nhiều loại hình giải trí, vì nhà thiết kế không trực tiếp viết sẵn toàn bộ những gì người dùng sẽ trải qua. Nhà thiết kế tạo ra cơ chế, tức các quy tắc và khả năng hành động. Khi người chơi đưa ra lựa chọn trong hệ thống đó, các sự kiện mới thực sự xuất hiện. Vì vậy, cùng một bộ luật có thể tạo ra những tình huống khác nhau giữa các lượt chơi, giữa các người chơi hoặc ngay cả khi một người chơi đổi chiến thuật. Điều cần được thiết kế không chỉ là luật có vận hành hay không, mà là loại sự kiện mà luật ấy thường tạo ra trong thực tế. Một quy tắc cho phép tích lũy tài nguyên, chẳng hạn, có thể dẫn đến cảm giác an toàn, tham vọng căng thẳng vì nguy cơ mất mát hoặc thất vọng nếu nó không tạo ra lựa chọn đáng cân nhắc. Cách nhìn này buộc nhà thiết kế đi xa hơn việc liệt kê tính năng. Họ cần đặt câu hỏi, người chơi sẽ quan sát điều gì, dự đoán điều gì, đánh đổi điều gì và coi kết quả nào là quan trọng. Trải nghiệm, theo đó, là sản phẩm của sự tương tác giữa hệ thống và hành vi người chơi, chứ không phải một lớp trang trí được gắn lên sau khi luật chơi đã hoàn tất. Thứ hai, cơ chế, hư cấu và nhịp độ phải phối hợp để tạo và định nghĩa cảm xúc. Sylvester nhấn mạnh rằng, cơ chế game không tự động mang một ý nghĩa cảm xúc cố định. Cơ chế tạo ra áp lực, phần thưởng, bất ngờ, rủi ro và các thay đổi có liên quan đến điều người chơi quan tâm như chiến thắng, thất bại, an toàn, địa vị, nguồn lực hay quyền kiểm soát. Những thay đổi ấy có thể tạo ra trạng thái kích thích và cảm xúc. Tuy nhiên, lớp hư cấu bao gồm bối cảnh, nhân vật, hình ảnh và âm thanh giúp người chơi hiểu và gọi tên trạng thái đó. Một tình huống bị truy đuổi có thể được cảm nhận như sợ hãi, hào hứng hoặc hài hước, tùy vào cách game đóng khung nó. Nhịp độ lại quyết định lúc nào áp lực tăng lên, lúc nào người chơi được nghỉ và khi nào một kết quả có đủ trọng lượng để được ghi nhớ. Vì thế, việc ghép một câu chuyện hấp dẫn lên một hệ thống không liên quan thường không đủ. Nếu cơ chế không tạo được những sự kiện phù hợp, phần hư cấu chỉ có thể che đậy vấn đề trong giới hạn nhất định. Ngược lại, một hệ thống tốt nhưng được trình bày thiếu nhất quán cũng có thể làm cảm xúc bị lệch. Sách đề nghị xem các lớp này là những thành phần cùng xây dựng một trải nghiệm thống nhất thay vì các bộ phận tách rời của quy trình sản xuất. Thứ ba, hiểu hiện tượng gán nhầm nguyên nhân cảm xúc để đọc đúng phản ứng của người chơi. Một ý tưởng đáng chú ý trong sách là hiện tượng người chơi có thể cảm thấy một cảm xúc trước, rồi mới vô thức gán cho nó một nguyên nhân hợp lý. Sylvester dùng khái niệm này để giải thích vì sao việc hỏi trực tiếp người chơi họ thích hay không thích điều gì chưa chắc đã cho nhà thiết kế câu trả lời đầy đủ. Cảm xúc thường được xử lý nhanh và phần lớn ngoài ý thức. Người chơi có thể nói rằng họ thích một vũ khí, một nhân vật hay một đoạn truyện, trong khi nguồn gốc của sự hài lòng lại nằm ở nhịp độ, độ rõ ràng của phản hồi, cảm giác tiến bộ hoặc một chuỗi quyết định căng thẳng vừa sức. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra khi một lớp chủ đề hấp dẫn bị đổ lỗi cho sự chán nản thực chất do cơ chế lặp lại hoặc mục tiêu mơ hồ gây ra. Hệ quả thực hành là nhà thiết kế phải quan sát hành vi, bối cảnh và diễn biến của phiên chơi, không chỉ thu thập ý kiến ở dạng khẩu hiệu. Cần phân biệt giữa điều người chơi diễn giải về trải nghiệm và những điều hệ thống thực sự đã khiến họ làm, chờ đợi, lo lắng hoặc bỏ cuộc. Đây không phải lời phủ nhận phản hồi người chơi, mà là lời nhắc phải đối chiếu phản hồi ấy với thử nghiệm, dữ liệu quan sát và mục tiêu cảm xúc của thiết kế. Thứ tư, thiết kế luật dễ học bằng ngôn ngữ ẩn dụ, phần thưởng phù hợp và tương tác xã hội có ý nghĩa ở cấp độ thiết kế cụ thể. Sách quan tâm đến cách người chơi hiểu một hệ thống và tìm được lý do để tiếp tục tương tác với nó. Sylvester đề cập đến việc xây dựng một vốn từ ẩn dụ. nghĩa là dùng cách trình bày và quy ước nhất quán để người chơi nhận ra yếu tố nào là luật chơi, hành động nào có tác dụng và kết quả nào có thể dự đoán. Điều này đặc biệt quan trọng khi game có nhiều hệ thống, vì người chơi không thể đưa ra quyết định hay nếu họ không hiểu mình đang tác động vào đâu. Phần thưởng cũng không nên tồn tại như món quà tách rời. Nó cần củng cố kiểu hành vi, nhịp tiến triển và trải nghiệm mà game đang hướng tới. Nếu phần thưởng khuyến khích tối ưu hóa một việc nhàm chán, nó có thể làm suy yếu phần thú vị hơn của hệ thống. Với game nhiều người, sách chuyển trọng tâm từ việc chỉ kết nối người chơi sang việc tạo ra tương tác khiến họ phải suy đoán ý định, đánh giá lựa chọn và nhận thức về góc nhìn của nhau. Cạnh tranh, hợp tác, lừa phỉnh hay phối hợp chỉ có chiều sâu khi luật tạo ra thông tin, lợi ích và rủi ro mang tính liên cá nhân. Nhờ vậy, thiết kế xã hội không bị giảm thành bảng xếp hạng hoặc tính năng mời bạn bè. Cuối cùng, lặp thử nghiệm và định vị thị trường là phần của thiết kế. Không chỉ là việc sản xuất, Sylvester phản đối quan niệm rằng có thể quyết định gần như toàn bộ thiết kế trên giấy trước khi bắt đầu làm game. Vì game là hệ thống tạo ra trải nghiệm qua hành động thực tế, nhiều hệ quả của một quy tắc chỉ lộ ra khi nó được chơi. Một cơ chế có vẻ rõ ràng trong tài liệu có thể gây hiểu nhầm khi đưa vào giao diện. Một lựa chọn tưởng là khó có thể trở nên tầm thường vì người chơi tìm ra chiến thuật áp đảo. Do đó, sách đặt thử nghiệm, quan sát và điều chỉnh lặp vào trung tâm của quy trình. Lặp không đồng nghĩa thay đổi ngẫu hứng. Nó đòi hỏi giả định về trải nghiệm cần tạo ra, một phiên bản đủ cụ thể để kiểm tra rồi phân tích xem điều gì đã xảy ra và vì sao. Sách cũng gắn thiết kế với thực tế làm việc, nhóm và định vị thị trường. Quy mô dự án, đối tượng người chơi, kỳ vọng thể loại và cách trò chơi được giới thiệu đều giới hạn những giải pháp khả thi. Một ý tưởng có thể thú vị nhưng không phù hợp với nguồn lực, với lời hứa đã đưa ra hoặc với nhóm người chơi mà sản phẩm muốn phục vụ. Cách tiếp cận này giúp tránh hai cực đoan, vừa không biến sáng tạo thành kế hoạch cứng nhắc, vừa không coi sự linh hoạt là lý do để dự án mất phương hướng. Kết luận, designing games phù hợp nhất với nhà thiết kế game mới đã có trải nghiệm chơi và muốn vượt qua mức tư duy về ý tưởng, thể loại hay danh sách tính năng. Lập trình viên, họa sĩ, nhà sản xuất và sinh viên phát triển game cũng có thể hưởng lợi vì sách cung cấp một cách nói chung về việc hệ thống tạo ra phản ứng của người chơi như thế nào. Người làm game bàn cờ, game tương tác hoặc các sản phẩm có yếu tố luật và lựa chọn cũng có thể áp dụng nhiều nguyên tắc trong sách, dù ví dụ và trọng tâm nghiêng về game nói chung. Giá trị thực tế nằm ở việc giúp người đọc đánh giá đánh đổi thiết kế. Thay vì hỏi một cơ chế có hay hay không, người đọc được hướng đến các câu hỏi cụ thể hơn. Nó tạo ra sự kiện nào, người chơi quan tâm đến kết quả nào, hư cấu đang diễn giải cảm xúc ra sao và cần thử nghiệm gì để kiểm tra giả định đó. Về mặt tư duy, cuốn sách nổi bật vì không hứa hẹn một công thức tạo ra niềm vui. Nó coi cảm xúc của người chơi là đa dạng, đôi khi mâu thuẫn và phụ thuộc vào sự phối hợp giữa cơ chế, trình bày cùng bối cảnh. So với các sách thiết kế tập trung chủ yếu vào quy tắc, tài liệu thiết kế hoặc quy trình sản xuất, Sylvester nối các chủ đề ấy với mục tiêu cuối cùng là trải nghiệm. Đồng thời, ông vẫn giữ được tính thực dụng qua các nội dung về phần thưởng, khả năng học, thử nghiệm lặp, làm việc nhóm và định vị sản phẩm. Đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn biến trực giác chơi game thành lập luận thiết kế có thể kiểm chứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Tinan Sylvester, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!